Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Tư ngày 2 tháng 12 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, cứ mời quý vị cùng Trung Hưng và Gen Cabua theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp mừng lễ Thánh Andre, bổn mạng giáo hội chính thống Constantinople.
Vatican, qua Đức Hồng Y Coach, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp tới Đức Thượng Phụ Bartolomeo, tổng giám mục giáo hội chính thống Constantinople, nhân ngày lễ Andre Tông Đồ, thánh quan thầy của Tòa Thượng Phụ.
Đức Hồng Y Coach, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã hướng dẫn một phái đoàn viếng thăm Tòa Thượng Phụ chính thống Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, và tham dự lễ kiến thánh Andre Tông Đồ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến lòng bác ái, lòng nhiệt thành Tông Đồ và sự kiên trì của Thánh Andre, điều mà theo Ngài là nguồn khích lệ trong những thời điểm khó khăn và nguy cấp này. Ngài nhấn mạnh rằng, việc vinh danh Thiên Chúa cũng củng cố đức tin và hy vọng của chúng ta nơi Người, Đấng đã đón nhận Thánh Andre tử đạo, Người có đức tin bền bỉ trong thời gian thử thách vào đời sống vĩnh cửu. Đức Thánh Cha cũng vui mừng nhắc lại sự hiện diện của Đức Thượng Phụ tại cuộc gặp gỡ quốc tế vì hòa bình được tổ chức tại Roma ngày 20 tháng 10 năm nay cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo khác. Nhận xét về những xung đột trên thế giới, Đức Thánh Cha nói rằng các giáo hội Kitô và các truyền thống tôn giáo khác có trách nhiệm tiên quyết làm gương mẫu đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và cộng tác thực hành. Đức Thánh Cha cũng đề cao mong ước sự gần gũi và hiểu biết giữa các Kitô hữu của Tòa Thượng Phụ Constantinople. Điều có thể thấy rõ ràng trong một thông điệp của Tòa Thánh Hội đồng gửi cho các giáo hội chính thống trên thế giới cách đây 100 năm và hiện nay vẫn còn phù hợp. Thừa nhận rằng vẫn còn những trở ngại trên con đường đi đến sự hiệp nhất, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài tin tưởng rằng bằng cách cùng nhau bước đi trong tình yêu thương và theo đuổi đối thoại thành học, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đó. Đức Thánh Cha kết luận rằng niềm hy vọng này được dựa trên niềm tin chung của chúng ta và Chúa Giêsu Kitô, được Thiên Chúa Cha sai đến để quy tụ tất cả mọi người trong một thân thể và là đá tảng của giáo hội duy nhất và thánh thiện, đền thờ của Thiên Chúa. Trong đó tất cả chúng ta là những viên đá sống động, mỗi người tùy theo đặc sủng hoặc chức vụ cụ thể của chúng ta do Chúa Thánh Thần ban tặng.
Do đại dịch, Đức Thánh Cha sẽ không đến quảng trường Tây Ban Nha dịp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội như truyền thống.
Vatican, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo rằng do tình hình đại dịch và để tránh tụ họp đông người gây lây nhiễm, Đức Thánh Cha sẽ không đến quảng trường Tây Ban Nha vào chiều ngày 8 tháng 12 tới đây lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội để tôn kính Đức Mẹ như truyền thống có từ lâu đời.
Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, vào ngày 8 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco sẽ làm một việc đạo đức riêng tư vô dân thành phố Roma, các cư dân và nhiều người bệnh ở mọi nơi trên thế giới cho Đức Mẹ. Thông cáo giải thích rằng, việc quyết định không đến quảng trường Tây Ban Nha vào buổi chiều để thực hiện truyền thống tôn kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe kéo dài và để tránh mọi nguy cơ lây nhiễm do việc tụ họp gây ra. Vào ngày 8 tháng 9 năm 1857, Đức Pio IX đã khánh thành tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở quảng trường Mignanelli của Roma bên cạnh quảng trường Tây Ban Nha. Gần một thế kỷ sau, vào ngày 8 tháng 12 hàng năm, Đức Pio XII đã yêu cầu đặt một bó hoa dưới chân tượng đài. Sau đó, đấng kế vị ngài là Đức Gioan 23 vào ngày 8 tháng 12 năm 1958 đã lần đầu tiên rời Vatican và mang theo một số hoa hồng trắng dâng kính Đức Mẹ, rồi đến cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả. Truyền thống này vẫn được tiếp tục cho đến ngày nay.
Cây thông Noel đã được dựng lên tại quảng trường Thánh Phêrô.
Vatican, vào sáng ngày 30 tháng 11, cây thông Noel từ Slovenia đã được dựng lên bên cạnh cây bút tháp ở giữa quảng trường Thánh Phêrô, cũng là nơi sẽ dựng hang đá với các tượng bằng gốm cho mùa Giáng sinh năm nay.
Cây thông lớn được các công nhân sử dụng các phương tiện máy móc dựng lên vào sáng sớm ngày 30 tháng 11, cùng với hang đá Giáng sinh làm bằng gốm từ vùng Castelli, tỉnh Teramo của Ý. Một trung tâm rất quan trọng về gốm sứ từ thế kỷ 16 sẽ là khung cảnh Giáng sinh ở Vatican. Vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 11 tháng 12, hàng đá Giáng sinh sẽ được khánh thành và cây thông sẽ được thắp sáng. Do đại dịch, nghi lễ do Chủ tịch và Tổng Thư ký Phủ Thống đốc Thành Vatican chủ sự sẽ hạn chế số người tham dự. Cây thông và hang đá sẽ được mở cho du khách thăm viếng cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2021, lễ Chúa Giê-xu chịu phép rửa. Cây thông có tuổi đời hơn 100 năm, cao 28 mét với đường kính khoảng 70 cm, được lấy từ thị trấn Kochevie trên sông Rinja. Đây là một khu vực có 90% lãnh thổ được bao phủ bởi rừng và nằm trong số 63 địa điểm có rừng sồi nguyên sinh cổ đại trong danh sách di sản thế giới của UNESCO. Đây là loài cây quan trọng đối với Slovenia về mặt kinh tế. Từ xa xưa, nó đã là biểu tượng của sự sinh sôi và trong truyền thống dân gian, nó thường được sử dụng cho các nghi lễ như lễ ngày 1 tháng 5 hoặc lễ Giáng sinh. Ở vùng Bela Krajina và lễ Thánh Giorgio có truyền thống rước một cây thông được cọt vỏ và trang trí bằng hoa và vải. Cây thông cao nhất ở châu Âu hiện nay có chiều cao 61,8 mét và nằm trên rặng núi Pohjer ở Slovenia. Nó khoảng 300 năm tuổi với chu vi 3,54 mét và đường kính hơn 1 mét. Hãy hy vọng và tin cậy nơi Chúa Giê-xu đấng đến sống giữa chúng ta trong lễ Giáng sinh, là thông điệp được mong đợi hơn bao giờ hết trong thời gian đại dịch và là thông điệp mà cây thông Giáng sinh và đặc biệt là hang đá Giáng sinh sẽ mang đến cho chúng ta.
4 Kitô Indonesia bị khủng bố sát hại.
Jakarta. 4 Kitô hữu ở làng Lambatongwa thuộc tỉnh Trung Sulawesi đã bị một nhóm khủng bố Mujahideen Đông Indonesia sát hại. Điều này đã được chuẩn tướng Fabrice Makbru, chỉ huy quân đội ở Trung Sulawesi, xác nhận.
Vụ tấn công diễn ra vào ngày 27 tháng 11 vừa qua. Tên của 4 nạn nhân đã được xác nhận, tất cả đều là nông dân. Tác giả của vụ tấn công là 8 kẻ khủng bố dưới sự lãnh đạo của Ali Kaliora, thủ lĩnh của MIT. Ông Mafu cũng cho biết, chính Ali Kaliora đã cắt cổ một trong những nạn nhân và ra lệnh đốt nhiều ngôi nhà của các Kitô hữu trong khu vực. Ít nhất 100 sĩ quan cảnh sát và quân đội đã tiến hành một cuộc truy lùng để tìm ra những kẻ khủng bố. Ông Mafu giải thích rằng, ở khu vực vùng núi Poso vẫn còn các thành viên của MIT trung thành với thủ lĩnh tối cao của nhóm là Santoso đã bị giết chết bởi một đội đặc nhiệm vào tháng 7 năm ngoái trong chiến dịch Tinombala. Chiến dịch Tinombala được khởi động vào năm 2016 với mục đích loại bỏ MIT khỏi các khu vực khác nhau, bao gồm cả khu vực Poso. Trong một tuyên bố vào tối ngày 29 tháng 11, ông Mahfud đã yêu cầu tất cả các cộng đoàn tôn giáo không thực hiện các hành động khiêu khích liên quan đến vụ giết người tàn bạo này. Từ năm 1999 đến năm 2001, khu vực Poso thuộc thung lũng Sulawesi từng là trung tâm của các cuộc xung đột tàn bạo giữa các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo cực đoan. Các vụ bạo loạn Poso trở nên nguy hiểm hơn sau khi các nhóm thanh chiến Indonesia đang chiến đấu ở Philippines gia nhập các nhóm Hồi giáo ở Sulawesi. Những người này thành lập nhóm gọi tên là MIT và vì thế Poso trở thành cái nôi của nhiều nhóm cực đoan. Các cuộc xung đột sắc tộc tôn giáo chính thức kết thúc với việc ký kết các hiệp định Malino vào năm 2001 và 2002, nhưng khu vực này vẫn là địa điểm hoạt động khủng bố cho đến ngày nay.
Sáng kiến mừng Giáng sinh của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống và Bảo tàng Vatican.
Vatican, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống và Bảo tàng Vatican đã đưa ra những sáng kiến chúc mừng Giáng sinh trong thời điểm đại dịch. Bảo tàng Vatican với sáng kiến Musi Vaticani Gift Card và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống với sáng kiến Light Has Shone.
Từ ngày 1 tháng 12, trên các kênh xã hội của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống sẽ có các video ngắn chúc mừng Giáng sinh do chính các thành viên của Hàn Lâm Viện thực hiện. Đây là sáng kiến Light Has Shone do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống tổ chức để cầu chúc thế giới một Giáng sinh an lành và hy vọng. Như Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện giải thích, đây là một sáng kiến đơn sơ trong ý tưởng và thực hiện, muốn mang đến một thông điệp về hy vọng, hòa bình, tình huynh đệ trong thời điểm đại dịch này. Đây là một cách mà Hàn Lâm Viện đã chọn để trao ban một phần tiếp theo của Giáng sinh cho công việc mà chúng tôi đang thực hiện. Đại dịch chất vấn chúng ta một cách sâu sắc dưới ánh sáng của tin mừng về lối sống, về sự thay đổi đang diễn ra, về xã hội mà chúng ta muốn xây dựng, hướng dẫn chúng ta sống tình huynh đệ nhân loại phổ quát. Hàn Lâm Viện có 163 hội viên cùng các nhà khoa học, giáo sư, chuyên gia thuộc các ngành khác nhau, 57% đến từ châu Âu, 13% Bắc Mỹ, 15% châu Mỹ Latin, 9% châu Á, 5% châu Phi và 1% từ châu Đại Dương. Các video sẽ xuất hiện trên Tinder, trên YouTube, trên trang web của Hàn Lâm Viện. Đây là những đóng góp do chính các thành viên của Hàn Lâm Viện tự thực hiện trong cuộc sống và nơi làm việc của họ. Ví dụ, trong video diễn tả một em bé được ôm trong tay, giáo sư Hee Jin Kim, Đại học Ulsan, Hàn Quốc, gửi thông điệp làm mẹ là điều khó khăn, đặc biệt là trong đại dịch này. Tôi muốn gửi thông điệp đánh giá cao và ủng hộ các cha mẹ đã bảo vệ con cái của họ bằng tình yêu thương và sự hy sinh vô biên giữa một cuộc khủng hoảng. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành và nhiều điều tốt lành. Sáng kiến Alive Hasson Natale 2020 với Hàn Lâm Viện cũng là cơ hội để đưa ra một đánh giá ngắn gọn về các hoạt động năm 2020. Bắt đầu với hội nghị ngày 26 và 27 tháng 2 dành cho trí tuệ nhân tạo và với việc ký kết lời kêu gọi đạo đức về trí tuệ nhân tạo vào ngày 28 tháng 2 bởi Chủ tịch Microsoft, ông Brent Smith, Phó Giám đốc điều hành công ty IBM, ông John Kelly, Chủ tịch Quốc hội châu Âu, ông David Sassoli và Tổng Giám đốc Cơ quan Lương nông Quốc tế, ông Khuất Đông Ngọc. Đức Tổng giám mục Palia lưu ý, đối với năm 2021, chúng tôi hứa sẽ tiếp tục suy tư những thay đổi mà đại dịch gây ra đối với lối sống của chúng ta. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị các cuộc hẹn trực tuyến với các thành viên của chúng tôi và chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị tháng 9 năm 2021.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Giáo hội Nam Châu sống mùa vọng giữa đại dịch.
Kính thưa quý thính giả, hôm Chủ nhật 29 tháng 11, toàn thể giáo hội đã bước vào mùa vọng, thời gian chuẩn bị cho chúng ta mừng lễ Chúa Giáng sinh và canh tân niềm hy vọng, tin tưởng vào ngày Chúa trở lại. Trong bối cảnh đại dịch hiện tại, mùa vọng càng thêm ý nghĩa khi củng cố hy vọng cho các tín hữu giữa những khó khăn, đau khổ, mất mát do đại dịch gây nên. Việc cách ly và những nỗi sợ hãi không thể buộc các tín hữu sống mùa vọng cách thụ động, nhưng ngược lại, thúc đẩy các giáo hội sử dụng tất cả sức lực của mình với sự sáng tạo để mùa vọng năm nay càng là một cơ hội để phát triển đời sống nhân bản và tâm linh. Trong tinh thần này, các giáo hội ở khắp Nam Châu đã bước vào mùa vọng với những chương trình sáng kiến sống mùa vọng. Trước hết, giáo hội đã tận dụng những công nghệ kỹ thuật số với các nền tảng trực tuyến khi việc đi lại và tụ họp bị giới hạn bởi đại dịch. Các khóa tĩnh tâm và các công cụ trực tuyến để giúp cho đời sống thiêng liêng đang gia tăng. Ví dụ, lịch mùa vọng truyền thống của người Ireland được phong phú thêm với những lời cầu nguyện, video, lời của Đức Thánh Cha Francisco trong tông huấn Chúa Kitô sống, các cử chỉ và gợi ý để Giáng sinh ý nghĩa hơn và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Lịch có các đề xuất và các cuốn sách, âm nhạc và các sự kiện trong giáo phận và giáo xứ. Tại Canada, một loạt video do Hội đồng Giám mục Canada cổ võ thực hiện và được đăng trên trang mạng hàng tuần sẽ giúp các tín hữu công giáo chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh. Chương trình có tên Hành trình trong mùa vọng, có những suy tư tin mừng cho mỗi Chúa Nhật mùa vọng và suy tư về ý nghĩa thực sự của lễ Giáng sinh. Các giám mục hy vọng đây sẽ là một nguồn có thể mang lại sự an ủi và chuẩn bị sâu sắc cho tất cả mọi người đón mừng Chúa Giáng sinh.
Trong khi Hội đồng Giáo mục Tây Ban Nha đã chuẩn bị một ứng dụng mới để đọc các giờ kinh phụng vụ, thì tại Thụy Sĩ, một sáng kiến đại kết đã đưa ra những ý tưởng để sống mùa vọng, mùa Giáng sinh trong ba lĩnh vực, cử hành, trong sự kết nối và liên đới. Ngoài các bản văn suy niệm và các việc làm cụ thể, sáng kiến còn đưa ra các dự án liên đới để hỗ trợ và liên quan đến đại dịch ở Thụy Sĩ và các nước khác. Các tu sĩ dòng Đa Minh ở thành phố Linh ở bên Pháp cũng đã đóng góp vào các sáng kiến mùa vọng online với chương trình Mùa vọng trong thành phố, là một hành trình đi kèm với những suy tư, các bài hát mùa vọng và bốn bài suy niệm của những diễn giả nổi tiếng. Đây là một cách giúp cho các tín hữu chuẩn bị để Giáng sinh không phải là một niềm vui tầm thường, mà là một sự kiện thiêng liêng cho cuộc đời của chúng ta. Các chủ đề được đầu sâu như hòa bình trong gia đình và các cộng đồng Kitô hữu, hoạt động của Chúa Thánh Thần vì hòa bình giữa các dân tộc, Chúa Giê-xu như vị vua hòa bình trong cuộc đời của mọi người. Từ châu Á, những đau khổ do đại dịch gây ra là trung tâm của sự kiện Chúa Nhật Hiệp Thông Ấn Độ. Đây là sự kiện hàng năm được 132 giáo phận Công giáo Latin Ấn Độ tổ chức vào Chủ nhật đầu tiên của mùa vọng. Như thầy đã yêu thương anh em cũng hãy yêu thương nhau là chủ đề được chọn trong năm nay, mời gọi các tín hữu cầu nguyện và giúp đỡ các công cuộc truyền giáo, nhất là ở các vùng nông thôn. Đặc biệt, nhận thấy nhu cầu thiêng liêng của anh chị em tín hữu trong mùa vọng, đặc biệt tại những nơi các thánh lễ và hoạt động mục vụ bị đình chỉ hay bị giới hạn do đại dịch, Vatican News tiếng Việt có truyền chiếu trên kênh YouTube và Facebook Thánh lễ các Chúa nhật mùa vọng và chương trình tĩnh tâm online 8 ngày liên tiếp từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 12 năm 2020 với chủ đề Vọng giữa mùa Covid, theo hình thức gợi ý cầu nguyện, và người tham dự được mời gọi dành giờ cầu nguyện riêng mỗi ngày với những điểm gợi ý.
Bên cạnh các chương trình chuẩn bị tâm hồn cho các tín hữu sống mùa vọng, giáo hội ở nhiều nơi còn kêu gọi các tín hữu sống mùa vọng trong sự đơn giản nhưng liên đới. Hội đồng các giáo hội Kitô ở Thụy Điển đã yêu cầu tiếp tục chăm sóc những người vô gia cư, khoảng 33.000 người, và những người bị thiệt thòi nhất bất chấp những hạn chế chống COVID. Thông cáo của hội đồng giải thích, chúng ta cần có khả năng tiếp đón nhiều người gặp hoàn cảnh khó khăn, cung cấp các nơi ở có sẵn, để mọi người có thể sưởi ấm hoặc ăn một bữa trưa ở trong nhà. Tại Cộng hòa Séc, một lần nữa trong năm nay, mặc dù theo một cách khác do những hạn chế của đại dịch, các giáo xứ ở Olomouc đã tham gia vào việc sản xuất các vòng hoa mùa vọng, sau đó được bán vào Chủ nhật đầu tiên để ủng hộ nhà trẻ mồ côi của Trung tâm Chăm sóc Dòng Ngôi Lời tại Ulaanbaatar, thủ đô Mông Cổ. Giám đốc của trại trẻ mồ côi giải thích, do virus corona, trại trẻ mồ côi bị mất một phần kinh phí vì không nhận được một số trợ cấp từ nước ngoài. Vì vậy, chúng tôi chủ yếu sử dụng tiền thu được để mua thực phẩm. Tại thủ đô của Mông Cổ, nơi mùa đông kéo dài tới 8 tháng và nhiệt độ xuống tới âm 40 độ, hàng trăm trẻ em vẫn sống trên đường phố. Do đó, sứ mạng của giáo hội là bảo đảm các quyền cơ bản của con người đối với trẻ em mồ côi, các trẻ em bị bỏ rơi hoặc bị ngược đãi. Ở Algarve, Bồ Đào Nha, trong số các sáng kiến bác ái được đề xuất trong thời gian mùa vọng, có việc một video ngắn với chủ đề Giáng sinh được gửi đến những người già đón Giáng sinh xa người thân hoặc một mình, hoặc quyên góp nhu yếu phẩm và bộ dụng cụ vệ sinh để phân phát cho những người khó khăn nhất. Trong thời gian đặc biệt chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng sinh, qua các sáng kiến, các giáo phận ở Ý vừa củng cố niềm hy vọng cho các tín hữu, vừa mời gọi họ thực hiện các việc bác ái, liên đới với những anh chị em nghèo khổ gặp khó khăn. Vào chiều Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, Đức cha Pietro Maria Franelli của giáo phận Trapani mời gọi mọi gia đình tham gia vào buổi cầu nguyện bằng cách thắp lên ngọn nến đầu tiên của vòng hoa mùa vọng mà Ngài mời gọi chuẩn bị trong mỗi gia đình. Đức cha nói, đại dịch không ngăn cản ước muốn của chúng tôi bắt đầu mùa vọng và năm mục vụ mới với tư cách là một cộng đoàn và giúp chúng tôi thử nghiệm những cách thức mới để duy trì sự liên đới và sống trong thời gian này như một lịch trình hy vọng. Một cuộc hành trình thiêng liêng được thực hiện bởi cuộc gặp gỡ hàng ngày với lời Chúa và suy niệm về các nhân đức. Đức cha Giovanni Ricciuti của giáo phận Altamura Gravina mời gọi các tín hữu sống những ngày mùa vọng bằng cách tích cực hoạt động bác ái, một lòng bác ái kêu gọi đến với người nghèo để ngày càng trở thành một giáo hội rao giảng tin mừng và quan tâm đến người nghèo hơn.
Trong mùa vọng năm nay, giáo hội đặc biệt quan tâm đến các tù nhân. Cha Grimaldi, tổng tuyên ý của nhà tù Ý, nhấn mạnh rằng trong các nhà tù, do sợ lây lan, nhiều hoạt động đã bị chậm lại. Các tù nhân càng bị sống cô độc và bị bỏ rơi. Cha kêu gọi các đối tác và các nhà điều hành trong lĩnh vực này không áp dụng những hạn chế do đại dịch gây ra như một sự thất vọng, làm tê liệt hành động, mà như một sự kích thích để biến những yếu tố bên lề thành cơ hội. Cha nhấn mạnh rằng, thời gian bão táp của cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội và sức khỏe này giúp cho chúng ta khám phá ra giới hạn và những điểm yếu của mình hơn. Giúp cho chúng ta hiểu rằng, mình không phải là người làm chủ thời gian, mời gọi chúng ta sống thời gian bất ổn này với sự tỉnh thức của trái tim để trở thành người lính canh của hy vọng. Một Giáng sinh không có khách hành hương là điều đang chờ đợi ở Thánh Địa, nhưng COVID-19 không thể ngăn chặn tất cả. Cùng với giáo hội long trọng bắt đầu mùa vọng, tại Thánh Địa hôm thứ Bảy ngày 28 tháng 11, cha Francesco Batton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa đã chủ sự cuộc rước trọng thể và thánh lễ tại Belém cùng với cộng đoàn giáo xứ đấng cứu thế. Ngọn nến đầu tiên của mùa vọng được thắp từ ánh sáng lấy từ ngọn đèn nơi Chúa sinh ra. Chỉ có khoảng 500 tín hữu Công giáo Latin ở thánh địa, nhưng có nhiều tín hữu thuộc các giáo hội Kitô khác đã tham dự. Trong cuộc gặp gỡ trước đó với cộng đoàn giáo xứ, cha Patton nói rằng virus sẽ chấm dứt, điều quan trọng là duy trì sự liên đới giữa các anh chị em trong cộng đoàn tín hữu. Tại Malaysia, nơi tín hữu Công giáo chỉ là thiểu số, các giáo mục Malaysia mời gọi tín hữu Công giáo xây dựng tương quan chắc chắn và sâu sắc với Thiên Chúa giữa những thách đố xã hội, kinh tế và văn hóa giữa đại dịch COVID-19. Một đức tin sống động chính là chứng tá cho tha nhân. Các đức cha nói rằng, trong đại dịch virus corona, chúng ta chắc chắn cảm thấy lo lắng. Trong mùa vọng này, chúng ta quy hướng cuộc sống về Chúa Giê-xu, mặc khải của tình yêu, của ơn cứu độ Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đừng để tâm hồn bị hoang mang, hãy tin vào Thiên Chúa.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Sir Giulia Vicenza Saviene, 55 năm giáo dục người trẻ và chăm sóc người bệnh ở Tanzania.
Truyền giáo là bổn phận của tôi. Với những lời xác tín này, hơn nửa thế kỷ qua, Sir Giulia Vicenza Saviene đã sống và phục vụ trong lĩnh vực giáo dục người trẻ và chăm sóc người bệnh ở Tanzania. Tanzania là nước lớn nhất trong các nước Đông Phi và đáng buồn là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới. Kinh tế phụ thuộc rất lớn vào nông nghiệp, cung cấp 85% cho xuất khẩu, chiếm 90% nhân lực. Công nghiệp chủ yếu giới hạn trong chế biến sản phẩm nông nghiệp và hàng tiêu dùng. Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 11 vừa qua, Giáo hội Công giáo Tanzania đã kỷ niệm 150 năm loan báo tin mừng tại nước này. Trong 150 năm hiện diện, giáo hội đã góp phần rất lớn vào việc thăng tiến phát triển quốc gia. Như phần lớn các nước ở châu Phi, giáo hội Công giáo Tanzania có số tín hữu đông đáng kể. Khoảng 30% dân số xưng mình là Công giáo. Đây là giáo hội Kitô lớn nhất ở nước này. Và tự lực cánh sinh là một vấn đề mà nhiều hoạt động truyền giáo phải thực hiện. Với hoàn cảnh đất nước như vậy, trong 55 năm hiện diện ở Tanzania, Sơ Julia làm việc trước hết với các bạn trẻ và phát triển ý thức nghệ thuật cho các em qua các bài hát, điệu nhảy và niềm vui. Sơ chia sẻ, sau nhiều năm phục vụ, tôi đã học được lòng biết ơn đối với hồng ân lớn và nhỏ mà tôi đã lãnh nhận được trong cuộc sống. Tôi đã học được lòng tôn trọng và sẵn sàng phục vụ. Niềm vui, ý nghĩa thánh thiêng và sức chịu đựng đau đớn, đặc trưng của người phụ nữ là những khía cạnh mà Sơ Julia nhấn mạnh khi nói về những trải nghiệm của Sơ với những người rốt cùng. Hành trình truyền giáo của Sơ Julia bắt đầu từ thành phố Belluno, Ý. Từ đây, Sơ Julia đáp lời xin vâng và không bao giờ rút lại lời thưa xác tín này. Đến xứ sở truyền giáo, Sơ nhận ra mình có nhiều điều để chia sẻ. Theo Sơ, trên thực tế, đức tin sống động ở Tanzania có nhiều điều để dạy cho người châu Âu. Đối với người dân ở đây, hạnh phúc đích thực không hề tại ở những gì có được hay phải có những cuộc vui chơi giải trí bằng mọi giá, nhưng ở niềm xác tín rằng không có Chúa thì không có hạnh phúc thực sự. Đối với người châu Phi, ý thức về Thiên Chúa đã có từ bẩm sinh. Trong mọi hoàn cảnh, niềm tin này giúp họ luôn hạnh phúc và hài lòng, dù chỉ là những điều rất nhỏ. Trong khi gặp khó khăn, người châu Phi thường ngước lên trời cao và cất giọng hát một điệp khúc, Chúa hiện hữu và Chúa biết. Mặc dù còn khó khăn về mặt kinh tế, nhưng các tín hữu sống tin tưởng và trung thành với các phụng vụ Chúa Nhật và tham gia tích cực các cử hành qua cách diễn tả ngôn ngữ hình thể, vốn là thói quen của dân tộc này. Sinh năm 1936 và trở thành nữ tu dòng thừa sai Đức Bà An Ủi, Sơ Julia đã dành cả cuộc đời cho những người trẻ ở Iringa, Tanzania. Và giờ đây, mặc cho những mệt mỏi của năm tháng, Sơ vẫn sẵn sàng sống cho người khác. Với lòng nhiệt thành, Sơ phục vụ chăm sóc các chị em trong dòng đau yếu và những người đang sống tham gia vào các hoạt động của hội dòng, như các thiếu nữ theo học ở trường, trại trẻ mồ côi với 30 trẻ nữ, các em nhỏ của trường mẫu giáo, các tập sinh và dự tu. Bí quyết sống của sơ là thực hành bác ái cho mọi người. Sơ Julia cho biết, hiện nay có nhiều dự án đang được triển khai. Gần đây, các tu sĩ đã bắt đầu hiện diện tại giáo phận Lindy, nơi nghèo nhất trong nước. Với một số ít linh mục và tu sĩ trong một lãnh thổ chủ yếu là người Hồi giáo, chúng tôi tập trung vào đối thoại và thực hiện các dịch vụ. Hiện tại, cộng đoàn đang sống trong một căn phòng thuê gần giáo xứ. Chúng tôi muốn hiện diện giữa những người đang cần đến chúng tôi. Sơ nói và nhấn mạnh, thất nghiệp ảnh hưởng đến ngay cả những người được giáo dục nhiều nhất. Nghèo đói lan rộng và nạn tham nhũng vẫn tiếp tục thiệt hại cho đất nước. Trong bối cảnh các tôn giáo cùng sống chung một cách hòa bình, giáo hội được đánh giá cao trong khả năng giữ cho mọi người liên đới qua sự dấn thân trong các bệnh viện, trạm xá và trường học, giúp đỡ người nghèo và giáo dục giới trẻ. Không ai bị loại trừ. Ngọn lửa truyền giáo không tắt. Sơ Julia, nhà truyền giáo dòng thừa sai Đức Bà an ủi, với lòng nhiệt thành tiếp tục sứ vụ, với ước muốn để biểu lộ khuôn mặt Thiên Chúa cho mọi người, đặc biệt những người bị bỏ rơi, bị gạt bên lề trong một đất nước nghèo của Đông Phi.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.